đời sống bấp bênh. Hòa thượng Thi Thâm Ma Lăng Đà, Phạm Kim Khánh dịch. Đời sống quả thật bấp bênh vô định, cái chết sẽ đến chắc như thế. Đó là một câu nói rất quen thuộc trong Phật giáo. Đã thấu rõ rằng chết là diễn biến chắc chắn phải đến và là hiện tượng thiên nhiên mà mỗi người đều phải đối phó. Tuy nhiên theo bẩm sinh tự nhiên, tất cả chúng ta đều sợ chết, bởi vì ta không hiểu biết suy tư như thế nào về cái chết không thể tránh. Chúng ta thích bám níu chặt chẽ vào đời sống và vào cơ thể vật chất của mình, do đó phát triển mạnh mẽ lòng tham và luyến ái. Một em bé vào đời đem niềm hân hoan hỷ và hạnh phúc đến tất cả thân thuộc, chỉ đến bà mẹ đã trải qua những ngày tháng cưu mang cực kỳ khổ nhọc cũng quên đi nỗi khổ và lấy làm rất vui sướng. Mãi mê nhìn em bé sơ sanh với tấm lòng trìu mến yêu thương, bà cảm thấy rằng những khổ nhọc trong bao nhiêu ngày tháng giờ đây đã được đền bù xứng đáng. Tuy nhiên em bé khóc qua qua, hình như muốn thổ lộ tâm tình, nói lên rằng khi bước vào đời em đã chia sẻ những khổ đau của mẹ. Em trưởng thành, tiến vào lứa tuổi thiếu niên, thanh niên, rồi đến trung niên, tạo đủ thứ nghiệp, thiện và bất thiện. Rồi em trở nên già nua và cuối cùng buồn thảm giả từ cuộc đời, xa địa bằng hữu khó hàng. Đó là bản chất của kiếp sinh tồn mà mỗi chúng sanh phải trải qua. Người ta cố gắng trốn tránh và lẩn thoát nanh vuốt của thần chết, nhưng không ai có đủ khả năng làm được việc ấy. Vào lúc lâm chung, tâm họ vẫn vơ bay liệng quanh quẩn bám theo tài sản sự nghiệp, lo lắng cho con, cho cháu, cho người này người nọ. Kế tiếp theo sao? Nhưng không phải là cuối cùng họ hết lòng lo lắng đến cái thân quý báu và yêu dấu của họ. Mặc dù được thận trọng chăm sóc, ngày nay đã mỏi mòn suy tàn, hư hoại và kiệt lực. Họ rầu buồn, họ sầu khổ vì tâm phải lìa thân. Quả thật không thể chịu đựng, mặc dầu không thể tránh. Đó là phương cách mà phần đông người ta từ giã cuộc đời với những lời ta thán than vang rên rỉ. Nỗi thống khổ mà cái chết đem lại được người ta xem là vô cùng khủng khiếp. Đó là một thái độ tinh thần được dưỡng nuôi trong đêm tối của vô minh. Sợ chết. Con người bị khuấy động không phải do sự vật bên ngoài, mà vì những hình ảnh của đời sống tương lai do tín ngưỡng và trí tưởng tượng gợi ra trong tâm. Như cái chết chẳng hạn, tự nó không phải là cái gì đáng kinh sợ. Tình trạng khủng khiếp kia sợ chỉ hiện hữu trong tâm. Thông thường ta không đủ can đảm để diện đối diện, nhìn thẳng vào ý nghĩ về cái chết của chính mình. Đối với một tâm hồn không thể đương đầu với thực tế, nói nhiều về chân lý của sự khổ có thể được xem hình như quá kinh khủng và không thể chấp nhận. Nhưng chắc chắn có thể giúp làm giảm suy hay loại trừ tình trạng kinh sợ vì không biết phải trực diện cái chết như thế nào. Một khi đời sống được phóng ra như viên đạn của một khẩu súng thì nó bay thẳng đến mục tiêu, sự chết. Đã nhận thức như vậy, ta phải can đảm đối phó với diễn tiến thiên nhiên này. Muốn có tự do trong đời sống, ta phải cũng được tự do vượt ra khỏi nỗi lo sợ cái chết. Tình trạng kinh sợ chỉ đến những ai không thấu hiểu những định luật của thiên nhiên. Trong bộ Anguttara Nikaya Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy: kinh sợ phát sanh đến hạng cuồng si không đến người trí. Kinh sợ không phải gì khác hơn là những trạng thái tâm. Chúng ta hãy nhớ lại những gì khoa học dạy về tiến trình của sự chết nó chỉ là một tình trạng sinh lý suy mòn của cơ thể vật chất. Một cách không cần thiết, chúng ta tự tạo cho mình những tình trạng khủng khiếp tưởng tượng hay phỏng đoán những điều không bao giờ xảy ra. Nhiều khoa học gia nổi tiếng, siêu binh giam Osler đã viết: theo kinh nghiệm về bệnh viện rộng lớn của tôi, phần đông người ta chết thực sự không đau đớn hay lo sợ. Một vị y tá kỳ cựu có lần nói: đối với tôi, thảm trạng quan trọng mà hình như nhiều người luôn luôn bị ám ảnh suốt đời là nỗi lo sợ về hiện tượng chết. Nhưng rồi, khi cái chết đến, họ nhận thấy rằng nó cũng thiên nhiên như chính cuộc sống. Trong giờ phút cuối cùng, có ít người sợ chết. Trong tất cả những kinh nghiệm bản thân của tôi, chỉ có một người hình như cảm nghe khiếp sợ, đó là một thiếu phụ đã có hành động hung ác đối với người chị, và lúc ấy đã quá trễ để sửa. Vài điều kỳ lạ và tốt đẹp xảy đến khi người ta đi đến đoạn cuối. Tất cả những điều lo sợ, tất cả những trạng thái khiếp đảm và kinh hoàng đều tan biến. Tôi thường nhìn cặp mắt đầy kinh ngạc và hạnh phúc của họ khi họ nhận chân đây là sự thật. Đó là tất cả những phần tốt đẹp của thiên nhiên. Luyến ái đời sống trên thế gian làm cho ta sợ chết, một lo sợ không tự nhiên. Nó tạo ra những lo âu về đời sống, tạo ra con người không bao giờ dám mạo hiểm, dầu mạo hiểm cho lẽ phải, mạo hiểm làm điều lành. Con người ấy sống trong sợ hãi và luôn luôn lo âu và chứng bệnh hay một tai nạn sẽ đoạt mất đi cuộc đời nhỏ nhoi và quý báu mà họ từng trìu mến tương tiệt. Nhận thức rằng chết là điều không thể tránh, người mến yêu cuộc sống trên thế gian sẽ vái van cầu nguyện, ước vọng rằng linh hồn của họ sẽ vĩnh viễn tồn tại trên một cảnh trần. Không ai có thể an tâm quan hỷ trong cơn bão táp của lo sợ và ước mong kỳ vọng. Rất khó mà coi thường và không quan tâm đến những biểu hiện bề ngoài của bản năng tự sinh tồn ấy. Tuy nhiên, cũng có phương cách để chế ngự sự lo sợ này. Hãy quên đi khái niệm về tự ngã. Hãy đổi chiều cái tình thương hướng nội ấy, chuyển xây nó ra bên ngoài, tức thực hành những công đức từ thiện và ban rải tình thương, lấy từ bi tưới mát mọi người. Người thường xuyên quan tâm đến sự thật là một ngày nào mình phải chết và cái chết là điều không thể cưỡng lại, sẽ nhiệt thành hoàn mãn bổn phận đối với những chúng sanh cùng lặng hụt với mình trong đại trùng dương đời sống trước khi trút hơi thở cuối cùng. Và điều ấy chắc chắn sát tấn mình chuyên cần trong thế gian này và trong thế gian tới. Đã lưu tâm đến công trình phục vụ kẻ khác, ta sẽ sớm sủa thoát ra khỏi chính ta, ra khỏi những tình trạng ích kỷ của luyến ái, kỳ vọng, mộng ảo, tự phụ và tự xem mình là chánh đạt. Bệnh và chết, cả hai. Bệnh và chết là những diễn biến tự nhiên trong đời sống của chúng ta, và ta phải chấp nhận một cách hiểu biết đúng như thực sự nó là vậy. Theo tâm lý học hiện đại, nguyên nhân của tình trạng căng thẳng tinh thần quá độ là sự việc ta từ chối đối phó và không chấp nhận như thực tại của đời sống. Nếu không sớm khắc phục hay loại trừ những căng thẳng tinh thần quá độ, nó sẽ thực sự gây nên những chứng bệnh trầm trọng cho cơ thể vật chất. Cố giữ tình trạng lo âu và thất vọng sai lạc trong khi bệnh hoạn sẽ làm cho cơn bệnh càng tăng trưởng thêm. Về cái chết, người có tâm và hành động trong sạch phải không bao giờ sợ chết. Tất cả chúng ta đều là sự cấu hộp của hai thành phần danh và sắc, tức phần tâm linh và phần vật chất, và như vậy thật sự không có một tự ngã cá nhân nào chứ? Phản ứng của nghiệp bất thiện phát sanh từ những hành động bất thiện quá khứ có thể còn nằm đó với ta trong khi ta tái sanh, và tạo nguyên nhân để ta gánh chịu hậu quả đau khổ trong kiếp sống mới. Nếu ta chuyên cần tinh tấn để tạo thiện nghiệp như sống đời đạo hạnh thanh cao và có những hành động tạo phước mỗi khi có thể được, bằng cách làm như vậy ta có thể mạnh dạn đương đầu với cái chết một cách can đảm và thực tiễn. Bởi vì theo Phật giáo không có một thần linh cứu thế mà ta có thể tín nhiệm để trao gánh nặng, làm giảm suy quả dữ của những hành động lầm lạc trong quá khứ. Lúc nào ta cũng phải nhớ nằm lòng lời khuyên nhủ của Đức Bổn Sư: hãy từ con, làm hải đạo cho chính con. Lúc nào cũng phải chuyên cần tinh tấn. Người Phật tử không nên ưu phiền thái quá vì cái chết của họ hàng và bè bạn. Ta không thể làm ngưng động bánh xe đời sống. Khi một người chết, luồng nghiệp lực chảy trôi liên tục của người ấy được chuyển sang kiếp sống mới. Họ hàng quyến thuộc và bạn bè thân hữu chỉ có thể đưa cái xác chết đến nơi chôn cất hay hỏa táng, không thể đi xa hơn nữa. Người chết chỉ có thể đem theo những hành động tốt hay xấu của mình. Những người còn ở lại phía sau phải gánh chịu tình trạng mất mát người thân một cách trầm tĩnh và hiểu biết. Chết là một tiến trình không thể tránh của thế gian. Đây là sự kiện chắc chắn duy nhất trên thế gian. Rừng hoang có thể trở nên thành phố, và phố phường làng xóm có thể trở thành động cát hoang vu. Nơi mà xưa kia là đồi núi, giờ đây có thể là biển hồ. Ta có thể thấy trạng thái biến đổi bất luận ở đâu. Nhưng cái chết là điều chắc chắn. Tất cả đều tạm bợ nhất thời. Chúng ta có những ông bà, và các ông bà ấy cũng có ông bà. Nhưng hiện giờ tất cả các vị ông bà ấy ở đâu? Tất cả đều lìa đời. Chớ nên ngụy biện rằng đây là một quan niệm bi quan về đời sống. Đây là quan niệm thực tiễn, có tính cách thực tiễn hơn tất cả các thực thể luận. Tại sao ta phải không thực tiễn và phải bịt mắt trước sự thật? Có phải chăng cái chết tiêu hủy tất cả? Chắc chắn là vậy, không nên quên điều này. Cơ năng của sự chết là làm cho mọi người hay biết số phận của mình, dầu ta có thể cao sang quyền quý đến đâu, dầu kỹ thuật khoa học hay ngành y học có tiến bộ như thế nào. Mức cùng của tất cả mọi người đều giống nhau. Hoặc là nằm ruột trong quan tài, hoặc chỉ còn là một nắm tro tàn trong hũ. Sự trôi chảy của dòng sanh tử tự sanh là một tiến trình luôn luôn tiếp nối nhau cho đến khi trở thành tuyệt đối toàn hảo. Ảnh hưởng của con người vẫn còn. Đức Phật dạy: thân thể của con người trở thành tro bụi, nhưng tên tuổi hay ảnh hưởng vẫn còn. Ảnh hưởng của kiếp sống quá khứ đôi khi còn đi xa, lan rộng và có nhiều tiềm lực hơn là thân sống. Đôi khi chúng ta hành động theo những suy tư của mình trong kiếp quá khứ, mặc dầu cơ thể quá khứ ấy đã trở thành tro bụi. Tiềm ẩn trong những năng khiếu của chúng ta, các tư tưởng ấy cũng đóng một vai trò quan trọng. Mỗi người còn đang sống, tưởng chừng mình là hợp chất của tất cả tổ tiên đã qua đời. Trong ý nghĩa này, ta có thể nghĩ rằng những vị anh hùng, những đại triết gia, những hiền nhân, thi sĩ và những nhạc sĩ thời xưa của tất cả dân tộc vẫn còn ở bên trong ta. Vì liên kết, tự nối liền với các thánh tử đạo, các tư tưởng gia, ta có thể chia sẻ những tư tưởng sáng suốt, những lý tưởng thánh thiện, chỉ đến những nhạc điệu bất diệt trong quá khứ. Dầu cơ thể vật chất của những vị ấy đã chết, ảnh hưởng của các ngài vẫn còn. Thân này chỉ là sự phối hợp của những quá chất luôn luôn chuyển biến được suy rộng một cách trừu tượng. Con người phải nhận thức rằng kiếp sống của mình chỉ là một giọt nước trong dòng sông không ngừng trôi chảy, và phải lấy làm sung sướng để quan hỷ đóng góp phần của mình vào luồng trôi chảy rộng lớn gọi là đời sống. Vì không hiểu biết bản chất của đời sống, con người chìm đắm trong bùn lầy của vô minh, họ than khóc và kêu la ai oán. Nhưng khi sáng suốt nhận thức bản chất thực sự của đời sống là gì, họ sẽ từ bỏ tất cả những sự vật phù du tạm bợ và cố tìm đến trạng thái trường tồn bất diệt. Trước khi thành tựu trạng thái vô sanh bất diệt, con người phải đối phó trở đi trở lại với hiện tượng chết, vì cái chết tự nó vô nghĩa lý. Con người không nên cố gắng tìm cách khắc phục, chuỗi dài những diễn biến sanh tử tự sanh. Theo Phật giáo, đây không phải là kiếp sống đầu tiên, cũng không phải là kiếp cuối cùng của ta trên thế gian. Nếu hành động tốt đẹp với lòng thành thật tin tưởng, trong tương lai ta có thể thọ hưởng một kiếp sống tốt đẹp hơn. Đằng khác, nếu cảm thấy không muốn còn tái sanh trở đi trở lại, ta phải cố gắng tu tập để tiến đến mục tiêu bằng cách tận lực chuyên cần, tinh tấn, trao dồi và phát triển tâm nhằm tận diệt tất cả mọi hình thức tham ái và những trạng thái tâm ô nhiễm. Triết lý Phật giáo. Vị thánh nhân đã thành đạt mức độ toàn hảo cao siêu nhất, không khóc trước sự ra đi của người thân, bởi vì ngài đã tận diệt mọi cảm thọ làm xúc động. Đức Anuruddha lúc bấy giờ đã là một vị A-la-hán, không khóc khi Đức Phật nhập diệt. Nhưng Đức Ananda lúc ấy chỉ là một vị tu đà hoàng, không thể còng lòng, phải biểu lộ nỗi khổ tâm của mình qua những giọt lệ. Vị tỳ khưu đang khóc cần phải được nhắc nhở quan điểm của Đức Phật trong trường hợp tương tự như sau. Này Pháp Hữu Ananda, có phải chăng Đức Bổn Sư đã dạy rằng cái gì đã được sanh ra đã là chúng sanh, và những gì được cấu thành ắt phải tan rã? Đó là bản chất thiên nhiên của tất cả các hành, các pháp được cấu tạo, sanh rồi diệt, đã được sanh ra tất nhiên phải hoại diệt. Và khi các hành hoàn toàn chấm dứt, chừng đó có trạng thái thanh bình, an lạc tối thượng. Những lời dạy trên là nền tảng của triết lý Phật giáo. Nguyên nhân của phiền não. Nguyên nhân đưa đến phiền não của chúng ta là luyến ái dưới mọi hình thức khác nhau. Nếu muốn khắc phục sầu khổ, ta phải loại trừ luyến ái. Chẳng những không luyến ái người, mà cũng không luyến ái sự vật. Đây là chân lý cùng tột, và đây là bài học mà hiện tượng chết dạy ta. Luyến ái cho ta nhiều việc để thỏa mãn cảm xúc và trải qua cuộc sống trần tục trên thế gian. Nhưng đến bước suốt cùng, cũng luyến ái ấy là nguyên nhân của tất cả mọi ưu phiền của chúng ta. Ngoại trừ trường hợp chúng ta đã thuộc nằm lòng bài học ấy, cái chết còn làm cho ta kinh hoàng khiếp đảm. Sự kiện này được Đức Phật diễn tả một cách tinh vi như sau. Cái chết đem đi một người, mặc dầu người ấy triều mến bám chặt vào con cái và tài sản, cũng giống như cơn nước lũ mang đi cả một làng đàn mê ngục. Câu Phật ngôn này hàm xúc ý nghĩa rằng, nếu cả làng không đang mê ngủ mà tỉnh giác hay biết kịp thời, thì nguy cơ của trận bão lụt đã được tránh khỏi. Chết là hiện tượng phổ cập cùng khắp. Giờ đây chúng ta hãy nghiên cứu xem Đức Phật giải quyết vấn đề như thế nào cho hai người, cả hai đều sầu khổ vì luyến ái, và nguyên nhân là cái chết. Một người là Kisagutami, đứa con duy nhất của bà bị rắn cắn chết. Bà ôm con trong lòng hơ hải, chạy đến cầu cứu với Đức Phật. Đức Phật bảo bà đi tìm cho ngài vài hột cải, mà hột cải ấy phải lấy từ trong một gia đình mà không bao giờ có người chết. Nhưng bà không tìm ra một gia đình như thế. Mỗi nhà mà bà đi đến đều hoặc ở trong thời kỳ tang chay, hoặc đã khóc một người chết vào lúc nào trong quá khứ. Đến chừng đó, bà nhận ra chân lý đáng cay rằng cái chết phổ cập cùng khắp mọi nơi, chết đến với tất cả mọi người không chừa ai. Sầu buồn là di sản mà mỗi người đều thừa kế. Người khác mà Đức Phật khuyên nhủ là bà Bhattacharya. Trường hợp của bà càng buồn thảm hơn. Trong một thời gian ngắn, bà mất hai con, chồng, anh, cha mẹ và tất cả tài sản sự nghiệp. Cuồng trí, bà xốc xếp y phục, chạy hoang dại ngoài đường cho đến khi gặp Đức Phật. Đức Phật phục hồi tâm trí cho bà và đưa bà thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, trở lại trạng thái bình thường bằng cách giải thích rằng mọi người đều phải xem cái chết là hiện tượng tự nhiên đến với tất cả chúng sanh. Này Bhattacharya, không phải đây là một lần duy nhất mà con phải chịu đau khổ vì mất người thân. Trong chuỗi dài những kiếp sống trong quá khứ, con đã khóc cái chết của một người cha, một người mẹ, khóc chồng, khóc con và khóc thân bằng quyến thuộc. Trong khi khóc như thế vì đau khổ, nước mắt của con chảy ra còn nhiều hơn là nước trong biển cả. Sau khi nghe xong lời giải, bà Bhattacharya nhận thức tánh cách không chắc chắn của đời sống. Cả hai bà Kisagutami và Bhattacharya đều hiểu biết ý nghĩa của tình trạng đau khổ, và mỗi bà lãnh hội bài học xuyên qua kinh nghiệm thảm khốc của chính mình. Khi thấu hiểu thâm sâu chân lý đầu tiên của sự đau khổ, khổ thánh đế, ta cũng hiểu biết luôn ba thánh đế kia. Này chư tỳ khưu, người nào thông hiểu cái khổ, Đức Phật dạy, cũng thông hiểu sự phát sanh của đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Ngũ quật. Chết là sự tan rã của ngũ quẩn. Ngũ quẩn bánh cha khánh ta hay năm nhóm ấy là tưởng thọ, hành thức và sắc. Bốn quẩn đầu là những nhóm thuộc về tinh thần, danh hay na má, hợp thành đơn vị tâm linh. Quẩn thứ năm, rupa sắc, là nhóm vật chất. Một cách chế định ta gọi sự phối hợp tâm vật lý này là cá nhân, người hay tự ngã. Do đó mỗi thực thể hiện hữu như vậy không phải là cá nhân, mà chỉ là sự cấu hộp của những phần tử danh và sắc. Thông thường, chúng ta không xem năm quẩn là những hiện tượng, mà thấy đó là thực thể đơn thuần nguyên vẹn thường còn, một người hay một chúng sanh, bởi vì tâm của chúng ta si mê. Và bởi vì trong thân tâm chúng ta muốn xem đó là tự ngã, là chính ta, để thỏa mãn tính ngã mạn của mình, chúng ta chỉ có thể thấy thực tướng của sự vật khi nào lập tâm nhẫn nại và quyết thấy cho được sự vật đúng như sự vật là vậy. Hãy hướng cái nhìn trở vào bên trong, quan sát tận tường tâm mình, nghiên cứu từng hốc hẹm và ghi nhận một cách khách quan, không suy tư, không để cho ý nghĩ riêng tư của mình xen vào tiến trình, và chuyên cần trau dồi thiền tập đủ lâu đúng theo những gì Đức Phật ban dạy trong kinh Niệm Xứ. Chừng ấy ta sẽ thấy năm quẩn không phải là một thực thể, mà chỉ là chuỗi dài tiến trình tâm vật lý. Chừng ấy ta sẽ không lầm lộn xem cái bề mặt giả tạm là thật. Chừng ấy ta sẽ thấy các quẩn nhanh chóng phát sanh và hoại diệt, tiếp nối nhau sanh diệt trong một chuỗi dài không bao giờ giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Không bao giờ tịnh mà luôn luôn ở trong trạng thái động, luôn luôn trôi chảy, luôn luôn trở thành một cái gì khác. Tái sanh. Bốn danh quận tức thức tam vương và nhóm ba tâm sở thọ tưởng hành hợp thành nama danh hay phần tâm linh, liên tục chảy trôi sanh diệt không gián đoạn, chập này đến chập kế, nhưng chập sau không giống hẳn chập trước, vì chập trước đã diệt không còn nữa. Mỗi chập tức khắc tìm một nền tảng vật lý mới để sinh hoạt, một lớp vật lý mới thích hợp và thích nghi với tất cả các quận để điều hòa sinh hoạt. Nghiệp tác động như một định luật, và định luật này sắp xếp các quận cho một người sau khi chết, hậu quả là tái sanh. Một bó những nguyên tố và những năng lực. Một cách giản lược, sự phối hợp của năm quẩn được gọi là sanh. Tình trạng tồn tại của các quẩn như một bó, một nhóm được xem là đời sống. Sự tan rã của những nhóm này gọi là chết, và sự phối hợp trở lại của những nhóm này gọi là tái sanh. Tuy nhiên, đối với người thường không dễ gì hiểu biết những nhóm gọi là quẩn ấy phối hợp trở lại như thế nào. Đứng về phương diện này, sự hiểu biết thích nghi về bản chất của những nguyên tố, về năng lực tâm linh, về định luật nghiệp báo và tác dụng phối hợp với những năng lực của vũ trụ, quả thật vô cùng thiết yếu. Đối với vậy, đó chỉ là một diễn biến đơn giản và thiên nhiên. Đối với họ, cái chết chỉ là một tình trạng phân rã của năm nguyên tố, và sau đó thì không còn gì nữa. Đối với người khác, chết là sự chuyển sinh linh hồn, linh hồn di chuyển từ một cơ thể này sang một thân khác. Theo những người khác nữa, chết có nghĩa là sự ngưng động của linh hồn chờ đến một ngày để được xét xử. Tuy nhiên, đối với người Phật tử, chết chỉ là một sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Đây không phải là tuyệt diệt, chấm dứt hẳn cái được gọi là chúng sanh. Những nguyên nhân của sự chết. Theo Phật giáo, chết có thể xảy ra theo một trong bốn phương cách sau đây. Một, có thể chết vì hết tuổi thọ, loại chết này được gọi là Ayutthaya. Hai, có thể chết vì năng lực của nghiệp tái tạo, tức nghiệp làm nguyên nhân cho sanh và tử đã cạn. Loại chết này được gọi là Kammakkhaya. Ba, có thể chết vì hai nguyên nhân kể trên đồng chấm dứt cùng một lúc. Bốn, cuối cùng, có thể chết vì những nguyên nhân xảy đến từ bên ngoài như tai nạn, như những biến cố bất thường, do những hiện tượng thiên nhiên hoặc do nghiệp đã tạo trong những kiếp sống quá khứ, không có nhắc đến trong nguyên nhân loại thứ nhì. Loại chết này được gọi là Uppajjati. Có những hình ảnh tương đồng để so sánh và cho thấy rõ bốn loại chết. Bốn loại chết này giống như bốn trường hợp làm tắt một ngọn đèn dầu. Ánh sáng của một ngọn đèn dầu có thể tắt vì một trong bốn lý do sau đây. Một, vì tim luận, điều này cũng giống như tuổi thọ đã hết. Hai, vì hết dầu, cũng giống như chết vì hết nghiệp lực tái tạo. Ba, vì đồng thời tiêm luận và hết dầu cùng một lúc, cũng giống như cái chết vì tuổi thọ và nghiệp lực tái tạo đồng thời chấm dứt. Bốn, vì những nguyên nhân bên ngoài như một ngọn gió mạnh thổi qua, cũng giống cái chết do nguyên nhân bên ngoài tai nạn v.v. do đó không phải chỉ có nghiệp là nguyên nhân đưa đến cái chết, còn có những nguyên nhân khác từ bên ngoài. Giáo huấn của Đức Phật rõ ràng khẳng định rằng riêng nghiệp không giải thích tất cả những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta. Đối phó với những sự việc xảy ra trong đời sống. Trước những sự việc xảy ra không thể tránh, ta phải đối phó như thế nào? Phải sớm tự đề cao cảnh giác, tức là nên suy tư rằng cái chết sẽ đến và phải đến một lúc nào, sớm hay muộn. Điều này không có nghĩa là người Phật tử quá bi quan, nhìn đời quá đen tối. Chết là một thực tại và ta phải đối phó với thực tại này. Phật giáo là tôn giáo của lý trí. Phật giáo rèn luyện hàng tín đồ đương đầu với những biến cố xảy ra trong cuộc sống, dầu thực tại phũ phàng khắc nghiệt như thế nào. Một vị giáo chủ sáng lập đạo Sri Guru Nanak nặng có nói: thế gian sợ chết, đối với tôi chết là một phước báo, nó đem lại tình trạng an lạc. Điều này chứng tỏ rằng các bậc vĩ nhân và hạng người thánh thiện không sợ mà sẵn sàng chấp nhận cái chết. Bao nhiêu anh hùng đã hy sinh mạng sống của mình để tạo an lành cho kẻ khác. Tên tuổi các ngài còn ghi lại trong lịch sử nhân loại bằng những chữ bằng vàng để truyền lại hậu thế. Chết là điều không thể tránh. Quả thật mâu thuẫn. Mặc dầu chúng ta thường thấy cái chết thản nhiên hoàn thành nhiệm vụ của nó, mang đi nhiều cuộc sống, nhưng ít khi ta nghĩ đến một ngày nào, sớm hay muộn, chính mình cũng sẽ là nạn nhân của nó. Với tâm luyến ái mạnh mẽ bám chặt vào đời sống, chúng ta không nghĩ rằng chết là diễn biến tuyệt đối chắc chắn, trước sau gì cũng phải đến, mà cho rằng những tư tưởng như thế là suy nhược, mặc dầu đó là thực tế. Chúng ta thích đẩy lùi những ý nghĩ đó ra phía sau, càng xa càng tốt. Chúng ta tự kỷ ám thị rằng chết là một hiện tượng xa vời, là cái gì không nên nghĩ đến. Phải có đủ can đảm để đối diện với sự việc. Ta phải sẵn sàng để đương đầu với sự thật khắc nghiệt phụ phàng. Chết là một diễn biến xác thực. Nếu thấu hiểu và trị giá đúng mức những diễn biến tương tự và xác định rằng chết là điều không thể tránh, cái chết phải được chấp nhận là biến cố bình thường, không có gì đáng kinh sợ. Ta phải có đủ khả năng đối phó một cách trầm tĩnh, can đảm và tự tin khi nó đến. Bổn phận và trách nhiệm của ta. Với sự hiểu biết chắc chắn rằng sau cùng cái chết sẽ đến với ta một ngày nào, với thái độ trầm tĩnh, can đảm và tự tin, chúng ta phải quyết định chuyển giao bổn phận và trách nhiệm của mình cho người thân kế cận. Không nên trì hoãn trách nhiệm và bổn phận, chớ hiện lại ngày hôm sau những gì có thể làm được hôm nay. Ta phải sử dụng thời giờ cho đúng mức và trải qua cuộc sống một cách hữu ích. Bổn phận của chúng ta đối với vợ hay chồng và với con cái đáng phải được xem là ưu tiên và phải được thi hành đúng lúc. Phải nghĩ đến di chúc, không nên chờ đợi giây phút cuối cùng. Và lúc ấy vì sơ suất lãng quên, ta có thể tạo tình trạng tinh thần quá căng thẳng không cần thiết, gây nên những khó khăn, những vấn đề cho gia đình. Thần chết có thể gọi ta bất cứ lúc nào, không kể là ai, không luận giờ phút nào. Nếu muốn chuẩn bị sẵn sàng cho kiếp sống tới, ta phải có đủ can đảm để đương đầu diễn biến cuối cùng này và triển vọng tốt đẹp và lòng tự tin vững chắc. Ái dục và vô minh. Có thể khắc phục cái chết không? Câu trả lời là có thể. Sở dĩ có chết là bởi vì có sanh. Tình trạng lặp đi lặp lại này được gọi là vòng luân hồi. Nếu vòng quanh những kiếp sinh tồn này phải ngưng lại, chấm dứt, nó chỉ có thể bị cắt đứt ở giai đoạn vô minh và ái dục. Đó là hai cội rễ của vòng luân hồi mà ta phải tận diệt. Như vậy nếu tận diệt ái dục và vô minh, ắt ta chế ngự sanh, chinh phục tử và vượt ra khỏi vòng luân hồi, thành tựu niết bàn. Ta phải cố gắng hiểu biết rằng tất cả mọi sự vật trong vũ trụ này đều không ngừng biến chuyển, không có gì chắc chắn vĩnh tồn. Kiếp sống chỉ là ảo kiến, một giấc mơ. Khi phân tách sự vật đầu theo phương cách khoa học hay theo triết học, cuối cùng ta không thấy gì khác hơn là hư không. Sợ chết không khác nào ta sợ cởi ra một cái áo cũ. Không. Mất đi một người mà ta thương yêu quý mến quả thật khó chịu được. Đó là bởi vì ta trìu mến luyến ai. Điều này xảy đến bà Visakha, vị tín nữ nổi tiếng vào tâm đạo nhiệt thành trong thời Đức Phật. Khi mất một người cháu thân yêu, bà đến ý kiến Đức Bổn Sư Môn Tiệm được an ủi cơn sầu. Này Visakha, con muốn có con cháu đông đảo như số trẻ con trong thị xã này không? Đức Phật hỏi. Bạch ngài, quả thật con muốn được như vậy. Vậy này Visakha, trong trường hợp ấy con sẽ khóc cho tất cả những trẻ con khi nó chết không? Này Visakha, người có hàng trăm vật để thương mến yêu chuộng sẽ có hàng trăm ưu phiền để khóc. Người không có gì để thương yêu sẽ không có ưu phiền để khóc. Khi nới rộng tâm luyến ái, ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để trả cái giá của phiền não khi phân tán chia ly. Tình thương bám vào đời sống đôi khi phát triển thành sự lo âu, yếu hèn, suy nhược về cái chết. Ta sẽ không dám mạo hiểm, dầu mạo hiểm cho điều lành, trong lẽ phải, mạo hiểm để đạt đến mục tiêu chân chánh. Ta sống trong tình trạng lo âu, sợ một cơn bệnh hay một tai nạn sẽ chấm dứt cuộc đời hình như vô cùng quý báu của ta. Nhận thức rằng chết là điều chắc chắn phải đến, ta hy vọng và nguyện cầu cho linh hồn mình sẽ tiếp tục mãi mãi sống trên một cảnh trời an toàn và bền vững. Những tín ngưỡng như thế ấy căn cứ trên lòng tham, muốn một kiếp sống bền bỉ lâu dài. Tất cả mọi người và mỗi cá nhân phải tự cảnh giác và sáng suốt hay biết vai trò của hiện tượng chết trong số phận mình. Dẫu vua chúa hay thường dân, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, nơi an nghỉ cuối cùng của cơ thể vật chất này vẫn là trong một quan tài nằm dưới ba tấc đất, hoặc trong một cái lò hay thả trôi theo dòng nước. Tất cả mọi người đều phải đối phó và chia sẻ với nhau một số phận. Vì không hiểu biết bản chất thật sự của đời sống, ta thường khóc than sầu thảm và kêu la rên rỉ. Một khi đã nhận thức bản chất thật sự của đời sống, ta có thể mạnh dạn đối diện với đặc tướng vô thường của vạn hữu và mong tìm giải thoát. Cho đến khi và ngoại trừ khi thành tựu giải thoát ra khỏi thế gian những sự vật được cấu tạo, ta còn phải đối diện với cái chết trở đi trở lại. Và trên phương diện này cũng vậy, vai trò của sự chết rất là rõ ràng. Nếu ai cảm thấy rằng chết là điều không thể chịu đựng, hãy cố gắng chuyên cần khắc phục vòng quanh sanh và tử.